Đây, trả lời mấy câu hỏi này trước khi mà học á. Ở ngoài Bắc, ngày 16 tháng 4, Bạch An Cư, sáng 14 tháng 7, Bạch Tự Tứ, xong ra về, còn thiếu 2 ngày 1 đêm, kể tháng thiếu, như vậy có bị mất hạ không? Thì đúng theo trong luật á, thì Đức Phật có nói là 90 ngày, mà giờ nó có thiếu, trong này nó là nó thiếu có là 2 ngày 1 đêm mà thì đâu có mất hạ. Đại chúng nhớ, tại vì Đức Phật có nếu mà an cư 90 ngày thì hàng tỳ kheo ở trong cương giới phải 50 ngày sắp lên, được đi ra ở ngoài đó là 40 ngày, còn đi ra ngày 41, thứ 41 coi giờ mất hạ. Còn giờ này có được thiếu có 2 ngày 1 đêm thì cái này là không có mất hạ. Nhưng mà thường thường ta tính thì cái đó là ít có tháng nào mà nó đủ hết 30. Trong 3 tháng an cư chắc chắn là có tháng thiếu tháng đủ. Ví dụ như cuối tháng 6 đầu tháng 7 là có 29 mùng 1. Thì nếu như vậy thì nó cũng thiếu. Thì đó là thường thường ta sẽ vô 16 thì ra 16. Chứ là cái này thì nó là sáng là ngày 16 thì ra ngày 14 thì nó hơi sớm á. Vô 16 ra 16 cũng vẫn còn thiếu. Nó tại vì Đức Phật nó 90 ngày nhưng mà đâu có đủ 90 ngày, thầy là nãy thầy nói tháng thiếu. Còn ở đây hỏi là vô 16 mà ra 14. Thật sự cái này là cái chắc cũng cái phương tiện. Phương tiện ra 14 đặng rằm làm lễ Du Lan. Như cái này cũng di du nhiều chỗ cái trường hạ thì cũng có thể. Nhưng mà ta nhập sớm. Ở trong Nam này là có nhập sớm, ví dụ như 12, mùng 10 bắt đầu ta nhập. Mùng 10 ta ra để lo Du Lan. 12 ta nhập để 12 tháng 7 ra để lo Du Lan. Mỗi cái vị trụ trì trong chùa đó thì cũng được. Thì cái này có thể mình ở di du là cái phương tiện di du thôi. Còn nếu mà nó bị mất hạ đó thì là không có mất hạ. Xác định lại là không có mất hạ chỗ này. Con thấy ngoài Bắc có một số trường hạ tăng an cư riêng, ni an cư riêng. Ngài Bồ Tát Tự Tứ sai hai vị tỳ kheo ni sang chùa tăng cầu giáo thọ. Hằng ngày ở đó ni tự giảng kinh, ni có đệ tam luật sư, không có đệ ngũ luật sư. An cư riêng như vậy có được không? Thành cái chỗ này phải nhận rõ nha. Trong Bát Kinh Pháp, tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Nghĩa rằng là tỳ kheo ni với tỳ kheo không được cùng một cương giới an cư. Đại chúng nhớ vô này. Gần hay là tỳ kheo ni an cư trong cương giới đại giới của tăng được, nhưng mà kết cương giới của ni riêng. Thành mình xác định chỗ này tỳ kheo với tỳ kheo ni không cùng một cương giới, không cùng một cái đường ranh. Tất nhiên là cùng một cương giới mà an cư đại giới thì không được. Cùng đại giới của tăng nhưng mà ni có cái cương giới đại giới của ni riêng, có cái giới trường riêng. Thì cái này thì là an cư riêng thì cái nó phải rồi, chứ không được quyền an cư chung. Mà số Tự Tứ sai hai tỳ kheo ni sang chùa tăng cầu giáo thọ thì cái này nó trúng luật, y theo luật. Còn cái là hằng ngày là ni ở đó tự giảng kinh, tại vì giảng kinh ta giảng kinh cho ni, giảng kinh cho ni thì qua bên tăng ta xin giáo thọ thì coi như tăng có qua không qua thì cái đó quyền của tăng, tại vì là ta thỉnh giáo thọ mà không ai có đủ khả năng để qua. Thì bên tăng có những cái lời giáo sắc dạy. Nó trong này thỉnh hết mà không có một vị tỳ kheo nào mà đi qua. Nhưng bên tăng cũng có những cái lời dạy bảo như thế này. Trong 3 tháng mấy cô phải tinh tấn tu hành. Giữ 3 nghiệp đừng có buông lung. Rồi cái người mà qua thỉnh giáo giới bên tăng á, về mới đánh kiền chùy họp chúng lại quỳ trình bày đem những cái lời giáo sắc của bên tăng truyền lại cho Bình Ni. Còn đó, Bình Ni ta được quyền ta giảng kinh nhé. Là mỗi ngày trong 3 tháng an cư thì phải có giảng kinh, giảng luật ở trong đó. Thì Ni được quyền làm. Chứ không phải là Bình Ni không có đệ tam luật sư rồi không được quyền giải, không có. Ta giải Bình Ni, ta không được quyền giải Bình Tăng đây. Mà nếu mà nó nương, khi mà tác bạch nương, phải nương Bình Tăng. Như cái câu mà nó y thì trì luật giả, an cư đây nương cái vị luật sư nào, phải nương Bình Tăng. Nơi nào mà không có tăng ni không được quyền an cư. Căn cứ vào trong cái bát kinh pháp, mấy huynh đệ bên nắm kỹ rồi đó. Thành bên ni trong là trường của người ta, trường hạ ta được quyền ta giảng nha, được quyền giảng kinh giảng luật trong đó. Còn thỉnh bên tăng mỗi tháng qua, nửa tháng qua giáo giới thôi. Chứ không phải là không có ni, không có đệ ngũ luật sư rồi không được quyền giải, không có, ta giải của người ta. Ta nhớ đó, trong là thì ni không có đệ ngũ luật sư, chỉ bên tăng mới có đệ ngũ luật sư. Mà nhớ trong 3 tháng an cư ngày thường đối với tăng á thì nương đệ tứ luật sư, nhưng mà an cư phải nương đệ ngũ luật sư. Đó, tại vì sao? Tại 3 tháng an cư là 3 tháng mà dụng công rất nhiều của hàng tỳ kheo, nên trong cái sự tu, trong cái sự mà giới luật á, nó thắc mắc nhiều trong đó, cần có đệ ngũ luật sư. Mà đệ ngũ luật sư là cái vị mà thông suốt hết cái tạng luật, chẳng những thuộc bên là hai bộ luật rồi mà còn cái tạng luật phải thông hết mới được gọi là đệ ngũ luật sư. Thợ này kiếm đệ ngũ luật sư trên văn tự thôi chứ nó không có, nó không nổi đâu, không có người đệ ngũ luật sư đâu, nó khó. Câu thứ ba, bắt truyền ba y và áo lễ riêng, không cuốn giống như nam truyền, là nguyên nhân và bắt nguồn từ đâu? Thì khi mà Phật giáo mà truyền qua bên Trung Quốc mà hở dai thì là hơi khó coi. Cái lúc đó lúc Nho giáo, mà Trung Quốc là Nho giáo lúc đó rất là nặng, mà quấn cái y thì coi như là không hợp, đi ôm khất thực cũng là không hợp với cái người Trung Quốc, là coi như ta coi người ăn xin. Thành là coi như là Phật giáo phải cải đổi những y phục, cải đổi những cái cách mà truyền đạo như vậy. Thì nếu mà nói Phật giáo về cái bắt truyền là truyền đạo mà nhưng mà không có ảnh hưởng về cái hình thức, thì cứ thay đổi cho nó hợp với địa phương. Mà cái đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh bên Làng Mai ăn khách cái đó nhờ Tây Phương rất nhiều. Những người mà ta của Công giáo là họ muốn bỏ Công giáo, Hòa Thượng không cho, cứ giữ như vậy. Thành là khi mà Phật giáo mà truyền qua cái Việt Nam bên nay mới nói là tam giáo đồng nguyên không bỏ những tôn giáo cũ. Còn những cái tôn giáo mà truyền qua ấy kêu bỏ ông bà, bàn thờ ông bà, bỏ hết ba cái đó. Cái đó là cái mà nó truyền truyền giáo nó thất bại, nó không bằng cái không có hòa nhập của Phật giáo này. Thứ tư, nếu mà nó luận thì bà Sa có 10 trường hợp đắc giới cụ túc, vậy trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng là thuộc về trường hợp nào? Nếu như vậy thì coi như là bạch tứ yết ma là không có. Ngài Huệ Năng đó không có yết ma kia, mà nó đắc giới tỳ kheo là đối với khi mà ngộ chứng gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì coi như là có một cái trường hợp mình nói là đắc giới, phá kiết sử đắc giới tỳ kheo. Đó là cái tánh tỳ kheo chứ không phải chưa có tướng tỳ kheo. Khi mà nhận y bát là của Ngũ Tổ rồi đó, là đắc giới tỳ kheo cái lúc mà đến Ngũ Tổ đã chứng đạo rồi, chứ không phải là đợi khi mà giả gạo ở dưới nhà bếp rồi mới là ông Tổ xuống hỏi trắng chưa này kia nọ, không có. Hay là trình cái kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ này kia nọ là cái đó là xong rồi. Còn khi mà là nghe Kinh Kim Cang, nhớ nghe Kinh Kim Cang khi mà Ngài Huệ Năng đi đống củi rồi đem đi bán để nuôi mẹ. Rồi đến cái nhà đó nghe tụng kinh Kim Cang như vậy, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, lúc đó đã coi như là đã ngộ. Ngộ rồi mới là hỏi, mới tìm kinh này ở đâu truyền. Người ta chỉ mới đã ở Quỳnh Mai, mới tới cái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi ông đến đây để làm gì. Nó đến đây để làm Phật. Là Ngũ Tổ hỏi ông ở đâu, con ở Giao Châu á. Mà chính đó là Trung Quốc quan niệm rằng ngay giữa nước là cái Trung Hoa, giữa cái bông á. Thì tất cả những nước xung quanh đều hoàn toàn là mang ri mở rỡ hết á. Ngũ Tổ mới là chê cái Ngài Huệ Năng là ông ở đó là làm sao thành Phật được. Nhớ ông chê cái là, thì Huệ Năng mới nói rằng là người thì có Nam Bắc, như Phật tánh đâu có Nam Bắc. Nếu mà không phải là cái người mà chứng ngộ, đâu có nói được cái câu đó. Ngay lúc đó Ngũ Tổ là biết cái này là cái thượng căn, mà không dám để nói chuyện lâu, đuổi xuống dưới bếp ở dưới mà để giả gạo. Chứ mà đứng lâu là chúng nó nghi ngờ, bắt cái xuống dưới để thử nữa. Thử khi giả gạo một thời gian như vậy, cái việc làm của Huệ Năng không ai làm được. Thế ổng là giả gạo hồi xưa mấy anh đệ biết cái chài mà là lấy chân mà đạp đó, biết không? Đạp mà thậm chí ông đạp riết nó là ốm lại. Là đạp cái chài nó, cái đầu này nó không có chịu hạ xuống nữa, rồi sao ông giả? Thì ông mới lấy cục đá ông treo là bên hông á, sát cái chân á, rồi là cái cục đá nó cọ vô trong cái hông, riết là chỗ đó nó xanh dòi. Dòi rồi là khi mà ấy vậy, coi rồi dòi nó rớt xuống đất, ông sợ là nó chết, nó bắt lên bỏ vô trở lại để cho nó sống trong cái hông của mình. Thì mình thấy cái việc đó là mình lấy người thường sao làm được. Những cái đó, bữa đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói là ta cũng già rồi, ta mới truyền cái y bát Ngô Tổ lại cho cái người mà kế thừa. Rồi là nếu trong chúng trình bài kệ, nếu mà ta thấy xét cái bài kệ đó thấy tánh thì ta truyền cái Ngô Tổ. Thì lúc đó cái ông Thần Tú là cái ông thượng tọa bóng giáo thọ trong cái pháp đường. Mà cái bực mà nó văn hay giữ tốt như vậy, mà ông này ông nói nếu mình là cái bậc thượng tọa mà mình công khai mình ra mình biên mình này kia nọ xưng tên của mình á, mà lỡ mà ông Tổ ông chấm mà nó không có đậu còn mặt mũi nào đối với chúng. Thành ban đêm lén lén ra cái bản kia cái viết lên cái bài kệ. Bài kệ nhớ không? Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần bất thức, mạc sử nhá trần ai. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, mà thường phải là lau chùi, đừng để cho bụi dính. Thì mình tu theo cái đó, chứ giờ đâu có là thấy tánh liền. Thì là ông nghĩ rằng nếu mà ông Tổ, ông mời mà ông đi sáng ngày, ông chống gậy ông đi, ông coi, ông thấy cái bài này, ông chấm nó được, ông nói của ai ra mình nhận liền. Còn như mà ông chê cái bài này, thôi mình im lặng, ông biết là ai lén vậy. Thì ông Tổ ông kêu nó cái bài này cũng hay, chưa thấy tánh nhưng mà hay, chúng mà biên cái này để mà học. Học rồi có một ông điệu trong đó, ông mới biên vô giấy, ông đi học cho thuộc. Thuộc rồi ông xuống chỗ ngày Huệ Năng mà giả gạo á, cái ông đọc Huệ Năng nó là đọc cho tôi nghe. Hỏi cái gì đọc cái gì, nó là ông không biết sao. Ông Tổ là muốn trì y bát giao cái Ngô Tổ, kêu ai mà trình cái kiến giải. Thì là có người mà viết cái bài này, ông Tổ kêu biên học nó hay, kêu biêu học. Khi mà đọc cho Huệ Năng nghe rồi, Huệ Năng nói tôi cũng có ông bài nữa. Rồi là đồng bài, nhưng mà ổng đâu có biết chữ mà ổng biết viết. Rồi ổng đọc nhờ cái ông kia Cái ông kia ông đi lên đó ông viết giùm, dẫn Huệ Năng lên trển để mà đọc cho ông viết vô bản. Hay là khi mà đọc rồi á, là viết vô rồi á, thì có bữa sau ông tổ ông đi ngang ông thấy, thấy cái bài như vậy ông biết là cái ngộ tánh, cái là người này chính là ngộ được rồi. Nhưng mà nếu không công khai, ông mới cái chê cái bài này, ông kêu lấy dép chùi liền, chùi bỏ cái này liền. Là ngài của Huệ Năng là đối lại với cái bài ngài mà cái bài kia. Ông kia nó thân thị Bồ Đề Thọ, Huệ Năng nó là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Bồ Đề không có cây, gương sáng cũng không có đài, mà xưa nay không có một vật lấy cái gì mà dính bụi. Thì coi như đối chọi với cái bài này. Thì cái như là rồi ông tổ ông biết, ông mới đi xuống dưới nhà bếp, tay ông chắp sau đít, ông đi đi xuống gặp Huệ Năng, mà Huệ Năng đang giả gạo, hỏi gạo trắng chưa. Huệ Năng đã gạo trắng từ lâu rồi mà chưa có dừng sàn, tất nhiên là ngộ, con đã ngộ rồi, chưa có ai ấn chứng hết đó. Thì ông tổ ông gậy trong tay và ông lấy ông gõ lên cái cối ba cái, ba cái trên chài ba cái, rồi ông chắp tay sau đít, ông đi một hơi về phòng. Thì Huệ Năng biết thì coi như Huệ Năng khuya là gõ ba cái như vậy là kêu canh ba, mà tay chắp sau đít để đi thì ông biết là vô cửa sau. Mà ngay lúc đó ông lục tổ ngũ tổ Hoàng Nhẫn chưa tin hẳn, còn thử một lần nữa là tối khuya ngồi thiền như vậy, ngồi trên giường mà cửa đằng sau không khóa, không có đóng lại, khép lại thôi. Huệ Năng mới đi cửa sau mở cửa vô, là quỳ ở dưới giường, là ngũ tổ mới là ở trên giường đi xuống đạp trên đầu có Huệ Năng, nó cái đứa nào vậy, ai sao nó quỳ đây. Đó là cái mà thử cuối cùng á. Thì Huệ Năng mới nói là con nói sao ở đây. Nói là ngày hôm qua kêu con canh ba nào là đến ngày. Thì ngay lúc đó thì ngũ tổ mới truyền y bát này kia nữa, lấy chiếc ghe mà đưa qua bên bờ bên kia, mang y bát này đi. Thì lục tổ Huệ Năng mới nói là khi mà con chưa ngộ thì cần thầy độ, con ngộ rồi thì tự con độ con. Sáng ngũ tổ mới nói rằng là y bát của ta đã trao mất rồi. Ông Huệ Minh mới là chạy theo để mà lấy y bát, giành y bát đó. Thì Huệ Năng mới là ẩn phía trong lùm cây, để y bát ở trên cái tảng đá. Thấy y bát mừng quá, dở lên dở không nổi, nó dính ở trong đá. Thì Huệ Năng mới ẩn trong đó chờ những cái người này, cái tâm mà là chạy theo để mà giành cái y bát này, hết có cái tâm đó, chừng đó Huệ Năng mới bước ra, nó mới bước ra, mới ra mặt cho đó. Huệ Năng phải ở 11 năm trong thợ săn đó. Trong sách cũng nói là khi mà giao cho Huệ Năng cầm lưới á, là người ta đuổi mấy con thú, Huệ Năng cứ thả. Rồi ta bắt thú, ta luộc thịt đó, thì Huệ Năng lại hái những cái rau rừng đó là bỏ chung với trong cái thịt mà luộc. Người ta ăn thịt với Huệ Năng ăn rau. Cho đến khi mà sau này cái chùa Quang Hiếu ở bên Quảng Châu á, thầy có qua tới cái chùa đó, có cái chỗ mà cạo tóc của Huệ Năng, rồi có đào cái giếng để mà múc nước lên. Nơi chỗ ngay chùa Quang Hiếu á, cách Quảng Châu phải nói chừng cả mấy cây số à. Huệ Năng cũng còn râu tóc mặc đồ đời như vậy, người thường. Rồi mới đứng đó tới cửa, ngay sân đó có một cột cờ, có cái phướng mà gió nó bay, hai tỳ kheo mới đứng cãi nhau. Một vị này nói là phướng động, một người nói gió động, hai người đều nói là nó trúng hết. không có gió sao là phướng động được. À, thì Lục Tổ Huệ Năng mới bước nói là cũng không phải phướng động, cũng không phải gió động, mà do tâm của nhân giả động. Thì ngay lúc đó ông trụ trì ở trong chùa, ông bước ra, ông nghe nói vậy rồi ông nói là có phải ông là cái người được y bát của Ngũ Tổ hay không? Thì lúc đó ngài Huệ Năng mới là thưa thiệt mà là chính mình, thì mới xin xuất gia. À, hồi nào, cái nãy là cái tánh tỳ kheo có rồi, đây là cái tướng tỳ kheo nha. À, cái tánh có rồi nhưng mà chưa thành hình tướng tỳ kheo. Thành cái tỳ kheo trong giới nó có hai, một là giới thể, hai là cái giới tướng. À, thì lúc đó mới xin ông trụ trì cạo tóc, rồi chư tăng ở đó mới truyền cái giới tướng của tỳ kheo, truyền y ngay lúc đó. À, thì cái y bát từ đó là không còn truyền nữa. À, còn bây giờ nó hỏi mà cái y bát nó nằm ở đâu thì cũng không biết đâu nói. Chứ bên Trung Quốc còn cái nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng ở Nam Hoa Tàu Khê. À, tại khi mà Huệ Năng đi tới đó thì cái dùng nó khô cằn lắm. Ngài mới là dùng cái tích trượng, ngài cắm xuống đất thì chỗ đó nước nó phun lên. Bây giờ còn cái suối đó kêu là Tàu Khê đó. Cái suối Tàu Khê đó là có cái suối nó chảy hàng ngày, ta xây cái đó, ta đến đó để kỷ niệm nó là rửa mặt hay là uống nè. Cho đó năm qua Tàu Khê, mà cái ngay chỗ đó là gần cái biên giới của Việt Nam, mà cái thời Nguyễn á là có làm giấy để mà đòi lại cái tỉnh Quảng Châu. À, Quảng Châu đó là cái ranh giới của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm. À, thì nó nói vậy chứ. À, thì nó khó. Thì tóm lại á, Huệ Năng mà đắc giới đó là phá kiết sử tỳ kheo. À, thì thường thường ta nói ba cái điều mà tỳ kheo như pháp: một là thiện lai tỳ kheo, hai là phá kiết sử tỳ kheo, ba đó là bạch tứ yết ma. Thường thường ta nói ba cái tỳ kheo như pháp, còn năm tỳ kheo loại giả kia. Câu thứ năm: kết giới trường trên chánh điện, sáng tỳ kheo lên chùa tụng kinh, hai tấm ca sa để trong giới của y, một tấm được để tụng kinh. À, minh tướng xuất hiện, vậy có bị mất cả ba y không? Anh này, nếu mà nó là hai cái y kia là mình không đụng tới cũng là mất nha. À, còn cái y mình mặc này đâu có mất. Mình giàu có ra ngoài cương giới đại giới vậy nó cũng không có mất. Tại vì hai cái kia là nằm ở ngoài cái tầm tay của mình rồi thì đó là mất. Thành ta nói là phải là kết giới bất thức y á. Thành ngoài Bắc nữa cũng còn giữ cái này nó hay nha. À, ví dụ như là kỳ đó thầy dạy Phú Thọ, ông thầy kia ông cũng nấu cơm mà ông mang cái túi đãi là ba y. Tại vì xuống cái nhà bếp mà minh tướng xuất hiện thì có như mất y. Mất y. Mình thấy đôi khi cái y mà nguyên thủy mình thấy Theravada đơn giản hơn, gọn. Còn bắt truyền thấy rất rườm rà, y này y kia rồi áo hậu, áo tràng, áo nhỏ, áo lớn gì đủ thứ đi phải mang theo. Hay chứ trong luật là khi vô nhà vệ sinh mà trong luật của ông Bắc truyền gọi là cái áo mà thiên sam là cái áo dài đó, phải cởi ra để mà dắt ở trên sào phía ngoài nhà vệ sinh mới vô trong đó được. Hay là còn y, nếu mà y cái thì là nguyên thủy thì chỉ có ba y: một cái tăng già lê, cái y vai trái và cái An Đà Hội là cái hạ y. Thì vô trong nhà vệ sinh chỉ có cái An Đà Hội còn cái y vai trái là thuộc về cái y Quốc Đa La Tăng, đó là máng ở phía ngoài. Thì thầy thấy nó gọn. Còn bên Bắc truyền thầy thấy nó hơi bận rộn nhiều, là áo này áo kia áo nọ ba bốn thứ như vậy, mình đi đâu không có đem y theo, không có làm lễ được. Thì mình thấy nó tại thì qua bên rồi bên Tàu mình thấy nó khác. Ví dụ như trong chúng học pháp mình thấy là không được thuyết pháp cho người mang dài, mang guốc, mang vớ đi ngồi chỗ cao đó, mà đội nón trùm đầu cũng không được. Mà khi qua bên Bắc truyền là ảnh hưởng với nhà vua, mấy ông thầy cúng chẳng hạn đó, ông phải mang hia đội mão vô đủ thứ trong đó này, có nó khác biệt đó, là ảnh hưởng của vấn đề của triều đình. Chứ là ông vua mà ông khi mà lên mà xử gì lên thì có sao, những hàng đại thần đổ phân mang hia đổ mão hết á, đó là cái quan niệm, cái sự mà cung kính trang nghiêm. Còn mình trong học luật của Ấn Độ thì coi như đầu trần, chân thì không có gì, đó là cái sự mà cung kính trang nghiêm. Mà mỗi cái nó có mỗi cái khác nhau. Thứ sáu, Đức Phật chế giới căn cứ vào luật pháp, phong tục tập quán, sinh hoạt của xã hội thời bấy giờ. Hiện nay có những điều làm thế gian cơ hiềm, là ví dụ như là hút thuốc phiện, chơi game điện tử, nói xấu nhau trên mạng xã hội, như vậy có nên đưa thêm vào trong giới cấm trong luật hay không? Cái đó thầy Nhất Hạnh đã làm rồi. Nhớ trong luật của Đức Phật là thầy Nhất Hạnh thầy đưa thêm những cái mà là hiện đại đó, là rất là hợp về cái thời đại hiện tại. Những cái mà không cần thiết là bỏ ra. Nhưng mà ta quan niệm luật là chỉ Phật chế. Thì nếu mà như vậy thầy có cái ý, gấp trước mấy thầy cũng có bàn á, thì làm như ở trong là Sa Di Luật Giải, Ngài Hoằng Tán, là cái mà phụ thêm chánh văn để ở trên rồi, còn ở dưới coi như là phần phụ. Thí dụ trong 24 Quay Nghi mới để vậy coi, nó có những cái phụ phải không? Nó được tại luật thì cái giá trị nó để Phật chế, chứ nếu người này chế được chắc chắn người khác phải chế được, ai cũng chế được hết á. Còn những kinh á, đôi khi không phải Phật nói kinh đó, nhưng mà đệ tử của Ngài nói, đại chúng nhớ chỗ này, đệ tử của Ngài nói, hoặc là Xá Lợi Phất nói, Mục Kiền Liên nói, Đức Phật ấn chứng, chứ không có tự động ai nói ra thành kinh hết, không được. Đó là đệ tử nói, nhưng Đức Phật ấn chứng, có sự ấn chứng của Đức Phật mới gọi là kinh. Còn mình là luật thì nó Phật chế có giá trị ha, còn giờ mình chế thì người khác cũng có thể họ chế được, mà chế được hầu ra loạn không còn cái gì đó. Cái điều đó rất rất quan trọng mình ở đây. Là hai tỳ kheo đồng tính luyến ái, như vậy có phạm ba la di không? Thì đại chúng nhớ, nếu mà trong luật cũng nói tỳ kheo vẫn phạm ba la di, tỳ kheo ni và tỳ kheo ni vẫn phạm ba la di, trong luật có nói rõ ràng nha. Thì Đức Phật mới nói rằng là tỳ kheo hai đường, tỳ kheo ni ba đường. Đó là nếu mà sử dụng trong hai đường của tỳ kheo đó là phạm ba la di, đó là đạo. Còn phi đạo thì cái đó là không phạm ba la di. Chúng hiểu cái đó hết phải không? Đó là tỳ kheo hai đường. Tỳ kheo vẫn phạm ba la di, mà trong cái luật tứ phần đã có đề cập trong 17 trường hợp ở trong Ma Tăng Kỳ có đề cập với vấn đề mà phạm ba la di. Trong này có 17 trường hợp mà Phật chế giới trong Ma Tăng Kỳ có để tại vì có tỳ kheo đi khất thực, có một nam tử mà rủ tỳ kheo làm việc dâm dục, tỳ kheo nói vào là Phật cấm, rồi cái người nam tử kia nói Phật cấm với người nữ chứ đâu cấm với người nam. Mà rồi coi là dĩ là thầy kể là trong luật cũng có là cái vị mà kheo trường căn và tỳ kheo nhược yêu, nhớ rồi phải không? Đó là cũng vẫn phạm ba la di, vì cái miệng và cái đại tiện vẫn phạm ba la di trong đó.